À, tôi xin đọc Matthew đoạn 20 câu 1 đến câu 16. Vả nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một denier thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ, thì nói cùng họ rằng: các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm như vậy. Ước chừng giờ thứ 11, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, thì hỏi rằng: sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Họ trả lời rằng: vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ. Khởi từ người rốt cho đến người đầu, những người làm công vườn, những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người một denier. Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn, xong họ cũng lãnh mỗi người một denier. Khi lãnh rồi, làm bầm cùng chủ nhà mà rằng: những người rốt ấy chỉ làm một giờ mà chủ đãi, cũng như chúng tôi là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và gian nắng. Sam chủ trả lời cho một người trong bọn họ rằng: bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngươi há chẳng đã định với ta một denier sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi. Ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy. Amen. Xin mời Hội Thánh cùng đồng người. Sau đây là đến phần chia sẻ của Mục sư David. Xin mời Mục sư.
Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học với nhau lời của Chúa ở trong Phúc âm Matthew. Lời của Chúa buổi sáng hôm nay ở trong chương thứ 20 từ câu 1 đến câu 16 mà chúng ta vừa tra xem với nhau. Chúa Giêsu dạy về nước trời qua ngụ ngôn người làm công và chủ vườn nho. Trước khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con đến trước mặt Chúa, xin Chúa cho chúng con cùng lắng nghe tiếng của Chúa phán. Xin Chúa Thánh Linh cho chúng con hiểu lời của Chúa, giúp chúng con sống theo lời Chúa dạy. Chúng con biết ơn Chúa và hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, Chúa Giêsu thường dùng những cái thí dụ liên hệ đến thực tế đời sống hàng ngày của người dân để giúp cho mọi người có thể hiểu được, dễ hiểu được điều mà Chúa muốn dạy cho họ. Ở tại xứ Trung Đông thì nho là một loại trái cây phổ biến ở trong ẩm thực của người dân. Hình ảnh của vườn nho và cái việc trồng nho rất là quen thuộc đối với người dân Do Thái lúc bây giờ. Ở trong mùa nho chín thì người chủ vườn nho thường mướn thêm nhiều công nhân để mà hái nho, bởi vì khi nho đã chín rộ rồi mà hái không kịp thì nó sẽ bị hư đi. Có lẽ nhiều ông bà anh chị em chúng ta ở đây đã từng làm farm dâu thì cũng hiểu được điều đó. Ở tại xứ Do Thái, đặc biệt vào những cái dịp vụ mùa thì thường có rất là nhiều người ta tụ tập ở ngoài chợ và sẵn sàng để được thuê mướn. Giống như ở tại Việt Nam chúng ta, ở những thành phố lớn như là Hà Nội, Sài Gòn thì chẳng hạn nha, tôi không biết trước đây như thế nào, nhưng hiện tại ở tại Sài Gòn, ở cái khu vực đường 3 tháng 2 đó, quận 10 đó, thì nếu chúng ta đến cái khu vực đó thì chúng ta sẽ thấy cái đoạn 3 tháng 2 của quận 10 đó, chúng ta thấy là có rất là nhiều người ta tập trung ở tại nơi đó để ngồi chờ việc ai đến mướn họ, bất cứ việc gì họ cũng sẵn sàng làm thuê. Những người đứng ở chợ, họ chờ đợi. Có ai đến thuê mình để làm việc, họ mong chờ có việc làm. Và những người may mắn á, thì sẽ được người ta thuê mình làm việc từ sáng sớm. Và ở trong dụ ngôn của Chúa Giêsu kể, thì từ câu 1 đến câu 7 chúng ta thấy cái ông chủ vườn nho này, ông ra chợ nhiều lần để mà thuê mướn nhân công. Và nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một đơ-ni-ê thì sai họ vào vườn nho mình. Chúng ta thấy từ sáng sớm và vào cái giờ thứ nhất, đối với người Do Thái nó vào khoảng 6 giờ sáng của ở tại Úc chúng ta. Và ông chủ đã ra chợ, ông thấy một số người đang đứng chờ việc, và ông mướn họ vào làm công trong vườn nho của mình. Những người này có lẽ chỉ là những cái công nhân lao động phổ thông, lao động bình thường. Họ không phải là những người có những cái tài năng xuất chúng gì cả. Cho nên việc mà được một người thuê mướn mình làm việc là cái may mắn của họ. Và ông chủ đã mướn hết mọi người, bất ai ở tại cái chỗ đó họ cần việc làm thì ông chủ đều mướn vào trong cái vườn nho của mình. Và ông định sẵn giá với họ một ngày là một đơ-ni-ê, làm việc từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều là một đơ-ni-ê. Đơ-ni-ê là một cái đơn vị trả lương của người lính La Mã lúc bây giờ và thông dụng tại xứ Palestine. Nó có thể, một đơ-ni-ê nó vào khoảng chừng 10 đô la Úc của chúng ta. Đây là một cái khoản tiền công theo cái tiêu chuẩn căn bản nhất để đảm bảo cho cuộc sống của người làm việc lúc bây giờ. Ai nấy đều đồng ý và vui vẻ bước vào vườn nho để làm cho cái ông chủ vườn nho này. Rồi đến cái giờ thứ 3, rồi giờ thứ 6, rồi đến giờ thứ 9 nữa, tức là vào khoảng 9 giờ sáng, 11 giờ trưa và 3 giờ chiều, thì ông chủ vườn nho vì thiếu nhân công lại đi ra chợ, thì ông thấy có thêm một số người đang đứng đó chờ công việc, và ông lại mướn những người đó vào làm việc trong vườn nho của mình. Từ cái giờ mà ông mướn cho đến 6 giờ chiều, cũng với cái công giá là một đơ-ni-ê. Chưa hết, cho đến 5 giờ chiều, tức là chỉ còn một tiếng nữa là hết cái công việc trong ngày, thì ông chủ lại đi ra chợ, lại thấy có nhiều người đứng đó để chờ việc, thì ông lại thuê họ vào làm việc. Ông thấy những người này đứng chờ đợi, dù đã chiều rồi, nhưng mà ông biết họ cần việc, và bản thân ông cũng cần những người làm việc. Cho nên ông nói với họ rằng, anh em, cũng hãy vào vườn nho ta. Thưa quý ông bạn chị em dấu, đây là cái ân huệ lớn lao cho những người họ chờ đợi để có một cái người thuê mình làm việc, dù cái ngày đó đã về chiều rồi. Và họ không có thất vọng, bởi vì họ đã được ông chủ vườn nho thuê họ vào, dù là ở trong cái giờ chốt. Đây là một cái đặc ân lớn lao cho họ. Cái phần đầu của câu chuyện này chúng ta thấy được xem là một cái việc hết sức bình thường, phải không ạ? Nhưng mà đến cái giờ trả tiền lương vào cuối ngày đó thì gây ra nhiều cái điều ngạc nhiên. Cái người được mướn sau cùng được gọi lên để nhận lương trước. Cái người được mướn sau cùng, anh ta nghĩ rằng ồ, có lẽ mình chỉ được trả cái tiền lương có một tiếng đồng hồ mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy người chủ vườn nho, ông đã trả tiền công cho anh trộn một ngày là một đơ-ni-ê. Đây chính là ân sủng. Chủ trả công để đáp ứng nhu cầu của họ, chứ không phải là theo cái công trạng của họ. Người chủ biết rằng nếu trả tiền lương theo cái giờ họ làm việc, thì gia đình của cái người nhân công này không có đủ sống ở trong cái ngày đó. Chắc chắn cái niềm vui đã đến với những cái người công nhân sau chốt đó và gia đình của họ. Tại đây chúng ta thấy được cái sự quan tâm, sự giúp đỡ và tấm lòng rộng rãi của người chủ vườn nho. Thế còn những người mà được ông chủ thuê vào làm việc sớm hơn, đặc biệt là những người làm việc từ sáng sớm đó, lúc 6 giờ sáng đó, thì họ nghĩ rằng ô chắc chắn là họ ông chủ trả cho cái người làm việc có 1 tiếng, lúc 5 giờ chiều đó có một đơn e, thì bây giờ chắc ông chủ sẽ trả cho mình phải nhiều hơn gấp bội lần. Nhưng mà cuối cùng thì họ cũng chỉ nhận được tiền công một ngày theo thỏa thuận trước, đó là một đơn e. Những nhân công này họ cam rầm, họ phản đối khi thấy ông chủ rộng rãi với những người làm công đến sâu. Ông cũng trả cho họ cái tiền lương bằng giống như ông đã định trước với họ và trả cho họ. Họ khiếu nại và kể công với ông chủ với cái tâm trạng đầy cay đắng và ganh tị. Trên thực tế thì không ai bị ông chủ lừa gạt cả, bởi vì ngay từ lúc 6 giờ sáng khi gọi những người công nhân đầu tiên thì ông chủ đã định cái mức làm việc suốt một ngày từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều là một đơn ê, và ông chủ đã làm đúng cái lời hứa đó. Không ai nhận ít hơn cái giá đã được thỏa thuận. Cái vấn đề nằm ở cái chỗ rằng là họ thấy những cái người làm việc đến sâu đó nhận được nhiều hơn cái số giờ mà những người đó làm việc. Đó là theo cái suy nghĩ của những người công nhân làm việc đầu tiên đó. Vì vậy mà họ cho rằng ông chủ bất công, ông chủ không có công bằng. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây, ông chủ trả lời: "Này bạn, tôi không xử tệ với bạn đâu. Chính bạn đã thỏa thuận làm việc một ngày là một đồng đến ê. Bây giờ hãy cầm tiền và đi đi, hãy về đi. Chẳng qua là tôi muốn trả cho mấy người đến sau bằng bạn mà thôi." Và có ba điều mà chúng ta thấy Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta qua cái dụ ngôn này. Trước hết đó là mọi sự Chúa ban cho chúng ta là bởi ân sủng của Chúa. Ở tại đây chúng ta thấy rằng ân sủng và phước hạnh của Chúa được ban cho là bởi vì Ngài quan tâm đến nhu cầu của chúng ta. Chúng ta hưởng được ơn phước của Chúa không phải là do việc chúng ta làm, không phải là do công đức, không phải là do công trạng của chúng ta, nhưng là bởi lòng thương xót của Chúa mà thôi, thưa quý ông bà anh chị yêu dấu. Chúa không bất công, nhưng Ngài đầy lòng nhân từ khi Ngài ban nắng mưa cho người ác lẫn người thiện, ban mưa cho người công chính kể cả những người bất công. Lời của Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 45. Có lẽ nhiều người sẽ thấy: "Ô, tại sao người gian ác mà Chúa cũng ban nắng mưa cho họ?" Đó là bởi vì cái đức thương xót nhân từ của Chúa, thưa quý ông bà anh chị bị dâu. Chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời là Chúa của sự công bình, và Ngài không xem tội lỗi và gian ác là số không. Vấn đề ở chỗ là Chúa không phải là một hung thần, có tội là phải phạt, phạt ngay tức khắc. Nhưng mà Chúa là đang giàu lòng thương xót, muốn dành cơ hội cho tất cả mọi người biết ăn năn và quay trở về cùng Chúa. Thưa quý ông bà anh chị yêu dấu, đối với trần gian, tha thứ và rộng lượng có lẽ được xem như là một điều bất công, là điều hiếm có. Nhưng đây chính là hình ảnh của thiên đàng, đây là hình ảnh của nước trời. Chúa Giêsu đã dùng ví dụ này để mà minh họa đặc điểm của nước trời. Ở tại đó, mọi người chạy đến với Chúa đều được đón nhận và hưởng mọi ơn phước như nhau. Chính nhờ đặc điểm này mà mỗi một chúng ta mới được trộn vào nước trời và được Ngài đối xử một cách rộng rãi bằng lòng nhân từ thương xót của Chúa. Cái điều lớn lao nhất mà Chúa ban cho chúng ta khi bằng lòng tiếp nhận Chúa, đó là cứu chuộc chúng ta từ địa vị hư mất trở nên con cái yêu dấu của Chúa, với cái phước hạnh đời đời ở trong Ngài. Chúa Giêsu đã ban sự cứu chuộc đó cho mỗi một chúng ta bằng chính sự đổ huyết của Ngài để chuộc tội cho chúng ta trên thập tự giá. Chúa đã yêu thương chúng ta và làm điều đó cho mỗi một chúng ta, chứ không phải chúng ta là người xứng đáng để nhận điều đó. Không một người nào có thể nói rằng: "Tôi xứng đáng hơn ông A bà B kia, tôi đạo đức hơn họ, tôi có công trạng nhiều hơn họ." Nhưng mà trước mặt Chúa, thưa quý ông bà anh chị yêu dấu, Chẳng có một người nào có thể dựa vào công đức để mà được cứu cả. Vì mọi người đều đã phạm tội. Nhưng mà bởi ơn thương xót, Chúa đã cứu chúng ta và thay đổi đời sống của chúng ta, ban ơn cho chúng ta. Và Chúa yêu thương tất cả mọi người đến với Ngài như nhau. Không có một cái sự kể rằng là địa vị sang giàu hay là nghèo hèn. Không kể là học thức hay là không học thức. Không kể là có công trạng nhiều hay là ít. Có một lần có một người hỏi nữ tu sĩ Teresa. Có lẽ nhiều người biết về mẹ Teresa. Một người đã tận hiến cả cuộc đời của mình để hầu vị Chúa ở tại Ấn Độ. Thì khi bà còn sống, có một người đã hỏi bà rằng khi lên thiên đàng thì chắc bà sẽ được cơ hội may mắn vào thiên đàng hơn là chúng tôi. Thì mẹ Teresa đã trả lời rằng: không đâu thưa bạn, tôi với bạn có cùng một cơ hội ngang như nhau để được vào nước thiên đàng. Đó là do ân điển mà Chúa dành ban một cách nhưng không cho mỗi một chúng ta. Chỉ có điều là bạn và tôi có muốn nhận cái ân sủng đó hay là không. Thưa quý con cái của Chúa, vì vậy mà ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu luôn dành cho tất cả mọi người. Và tôi ước ao rằng có ai đang ngồi ở đây mà chưa tiếp nhận của ơn cứu rỗi của Chúa, món quà cứu rỗi của Chúa, hãy đón nhận bằng cách đến với Chúa. Thưa quý ông bà anh chị mì dâu, Chúa Giê-xu chỉ cần cái tấm lòng tiếp nhận Chúa của mỗi một chúng ta để ban cái ân điển cách nhân không của Ngài cho chúng ta. Khi đến với Chúa, chúng ta đã được Chúa đem vào vườn nho của Ngài, vào trong hội thánh của Ngài, với cái địa vị làm con yêu dấu của Ngài. Để ở tại đó, mỗi một chúng ta được hưởng mọi ân phước. Và đó là lý do khiến chúng ta không ngớt để tạ ơn Chúa với cái lòng biết ơn. Hãy biết tạ ơn Chúa, bởi vì Ngài đã đem chúng ta vào trong vườn nho của Ngài. Hãy trung tín với Chúa, sống trong mối liên hệ với Chúa mỗi một ngày. Hãy hết lòng hầu việc Chúa và tận hưởng mọi cái phước hạnh từ Chúa ban cho, dù chúng ta không hề xứng đáng, thưa quý con cái yêu dấu của Chúa. Và cái điều thứ hai chúng ta cùng học với nhau buổi sáng hôm nay, đó là ở trong hội thánh của Chúa không có chỗ cho sự hơn thua, ích kỷ hay là ganh tị. Đối với người đời, cái việc ông chủ đối đãi với mọi công nhân trong vườn nho từ sáng đến chiều đều bằng nhau cả, đó là một cái điều bất công, đó là điều không công bằng. Và người ta thường dễ trở nên ghen ghét, đố kỵ khi thấy người khác dường như là được đối xử tốt, dường như là được ơn hơn là mình. Chúng ta biết là con người rất là dễ ghen tị và đố kỵ khi thấy người khác hơn mình. Và ở trong vòng hội thánh vẫn có cái sự ganh tị, đố kỵ. Và vì vậy Chúa Giê-xu muốn dùng sự dạy dỗ này để nhắc nhở mỗi một chúng ta là con cái của Chúa cần xét lại chính mình và nhờ cả Chúa để tránh sự ghen tị và đố kỵ. Cái điều này xảy ra là cái điều gì sẽ xảy ra cho chính mình tôi nếu tôi thấy dường như Chúa ban phước cho ông A, bà B nhiều hơn là tôi, trong khi tôi tự thấy rằng tôi yêu mến Chúa hơn họ, tôi làm được nhiều việc cho Chúa hơn họ. Thưa quý ông bà anh chị em yêu dấu, Chúa luôn là đấng công bằng và ơn phước của Chúa ban cho mỗi một chúng ta luôn là tốt lành, dù có thể là khác nhau. Chúng ta luôn nhớ rằng ơn phước Chúa ban cho chúng ta hoàn toàn không dựa trên việc chúng ta là ai, hoàn toàn không dựa trên việc chúng ta làm được gì cho Chúa, mà ơn phước Chúa ban cho chúng ta hoàn toàn chỉ dựa trên lòng nhân từ, yêu thương của Chúa dành cho chúng ta. Chúa ban phước cho chúng ta cũng để chúng ta biết phụ thuộc vào Ngài nữa. Chúa Giê-xu phán rằng cái người chủ vườn nho trả lời cho những người công nhân cầu nhau phản đối về việc người khác làm việc ít hơn mình mà cũng lãnh được một đồng đan giống như mình. Ở trong câu 15 chép rằng: ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta tử tế mà lấy ánh mắt gần sao? Chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta làm thế nào để sống hòa thuận với nhau giữa mọi người. Và bây giờ ở đây, Chúa Giêsu dạy chúng ta làm thế nào để hòa thuận với chính mình. Khi mà chúng ta bắt đầu nghĩ rằng mình xứng đáng được nhiều hơn những gì mà mình đã nhận. Khi mà chúng ta bắt đầu nghĩ rằng, bắt đầu so sánh mình với người khác. Và chúng ta băn khoăn rằng tại sao ông A bà B này tin Chúa sau tôi, thì biết lời Chúa không bằng tôi. Ông A bà B này không có năng nổ làm nhiều việc cho Chúa bằng tôi, làm nhiều việc cho Hội Thánh bằng tôi. Nhưng tại sao lại được Chúa ban phước cũng ngang bằng với tôi, hay thậm chí là hơn tôi nữa? Thưa quý ông bà anh chị em yêu dấu, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta tránh khỏi sự ghen tị đố kỵ. Đây là một tội lỗi đặc biệt chết người. Bởi vì một khi ghen tị đố kỵ với người khác, ngay cả khi chúng ta có giỏi che giấu đi nữa, thì cái sự ghen tị đố kỵ nó cũng sẽ ăn mòn chúng ta từ bên trong. Lời Chúa ở trong châm ngôn chép rằng cái sự ghen ghét đố kỵ nó làm mòn xương cốt tôi. Và sự ghen tị đố kỵ nó cũng làm tan vỡ cái mối quan hệ giữa chúng ta với người khác. Có một chuyện kể về có hai người bệnh bị bại nằm ở trong bệnh viện cùng một cái phòng. Thì bởi vì bị bại cho nên là y tá đặt ở đâu nằm đó. Một người thì được đặt nằm ngay cái cửa sổ, một người thì đặt ở cái cửa lối đi. Thì cái người bệnh bị bại mà được đặt nằm ở cửa sổ thì anh ta có thể nhìn qua cửa sổ. Và cái người nằm ở cái đầu kia đó mới nói với người bạn của mình nằm cửa sổ là: anh nhìn ra cửa sổ thì anh thấy bên ngoài như thế nào? Cái người bệnh mà nằm ngay cửa sổ mới nói là: ở bên ngoài trời rất là đẹp, hoa cỏ xanh tươi, phong cảnh tuyệt vời lắm. Thì cái người bệnh nằm ở góc ở trong đó mới nghĩ rằng tại sao cái người đó cũng như tôi mà lại được nằm ở gần cửa sổ, được nhìn ra và thấy và chiêm ngưỡng được cái cảnh đẹp của thiên nhiên như vậy. Và ông ta bắt đầu nảy sinh lòng đố kỵ và ghen ghét. Và thường những người bệnh ở cái giường của họ có nút bấm để gọi y tá. Nhưng mà cái nút bấm của cái người bệnh nằm ở ngay cửa sổ lúc đó bị hỏng. Và đến đêm đó cái người bệnh nằm ở cửa sổ, ông ta bị lên cái cơn hen suyễn và cần gọi cấp cứu. Ông ra dấu nhờ người bạn của mình bấm cái nút gọi cấp cứu. Thì cái người bệnh nằm ở phía trong đó mới nghĩ rằng là cái người đó ghét quá, được đặt ở chỗ tốt hơn tôi, bây giờ ghét quá, tôi làm lơ luôn. Cho nên đêm đó, đến sáng thì người ta phát hiện là cái người bệnh ở cạnh cửa sổ đã qua đời. Và khi cái người bệnh nằm ở cửa sổ đã qua đời rồi thì được y tá đem đi, thì cái người bệnh kia mới nói với y tá là: bây giờ xin cho tôi được dời qua cái giường bệnh nằm gần cửa sổ. Và khi đã được y tá mang qua cái giường bệnh nằm ở gần cửa sổ và nhìn ra cửa sổ thì ông ta quá bất ngờ. Bởi vì thật sự ở bên ngoài cửa sổ chỉ là một cái đầm lầy hoàn toàn không có gì đẹp cả. Nhưng mà bởi vì muốn khích lệ người bạn của mình, cái người bệnh đã qua đời mới đó, ông ta đã nói rằng, ông ta đã tự nói với mình và tự nói với cái người bạn của mình là: bên ngoài đẹp lắm. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, cái sự đố kỵ, cái sự ganh ghét nó là cái điều hết sức kinh khủng, thưa quý ông bà anh chị mẹ dâu. Người ta cũng kể một cái chuyện rằng là có hai người bạn với nhau, nhưng mà vì tranh giành trong công việc và đố kỵ với nhau, cãi nhau. Và có một cái bà tiên hiện ra và nói với hai người: tại sao hai người cứ cãi nhau, cái đố kỵ ganh ghét với nhau hoài? Bây giờ ta ban cho mỗi người một cái điều ước, muốn cái điều gì thì ta sẽ cho cái điều đó. Nhưng mà có một cái này nè, nếu mà ta cho người này một cái điều thì ta sẽ cho, thì đồng lúc đó cái người kia sẽ được nhận gấp đôi cái điều mà ta ban cho người. Thì ngay lúc đó một trong hai người mới nghĩ rằng: bởi vì tôi mà ước một điều thì người đó sẽ bị gấp đôi. Cho nên là người đó mới nói: thưa bà, tôi muốn tôi bị chột một mắt. Có nghĩa là trong tâm lòng của ông nghĩ rằng là tôi trột một mắt thì ông kia sẽ bị trột hai mắt. Thưa quý ông bà anh chị mẹ dâu, sự đố kỵ và ghen tị nó kinh khủng lắm, thưa quý ông bà anh chị mẹ dâu. Và một điểm chúng ta thấy nữa, sự đố kỵ ghen tị nó làm hại đến đời sống tâm linh của chúng ta. Sự ghen tị đố kỵ nó ngăn cản chúng ta nhận ra Chúa đã ban phước cho chúng ta bằng nhiều cách và dư dật hơn mà chúng ta xứng đáng được nhận lãnh. Khi mà chúng ta luôn so sánh những gì Chúa ban cho mình với những gì mà Chúa ban cho người khác, thì sự so sánh đó có thể tạo ra một cái sự tức giận đố kỵ trong chúng ta. Sự đố kỵ ngăn cản chúng ta sống một cuộc sống thỏa lòng với những phước hạnh dư dật mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Và nếu chúng ta không có một đời sống thỏa lòng với những gì Chúa ban cho chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể chia sẻ cho người khác được, thưa quý ông bạn chị mình dâu. Vì vậy mà chúng ta khi mà ganh tị đố kỵ, thì thay vì hướng sự chú ý hoàn toàn vào Đức Chúa Trời về sự tốt lành của Ngài, thì cái người đố kỵ ganh ghét, ghen tị sẽ trở nên tự cho mình là trung tâm, luôn cay đắng và mâu thuẫn với cái ý định tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho mình. Glenn Snodgrass, một nhà thần học, đã viết rằng tại sao lòng tốt thường là dịp để bị nổi giận? Tại sao chúng ta cảm thấy rất khó để vui mừng trước điều tốt lành đến với cuộc sống của người khác? Và tại sao chúng ta lại dành thời giờ để tính toán xem mình có bị xử ép, mình có bị xử không bằng với người khác hay là không? Thưa quý ông bạn, chị biết dâu, chúng ta không thể cảm nghiệm được tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời khi nào chúng ta còn so sánh bản thân mình với người khác và ghen tị với những gì mà người khác có được, nhận được. Ở trong tuần trước, Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng đếm bao nhiêu lần chúng ta phải tha thứ cho người khác. Và tuần này Chúa dạy chúng ta hãy ngừng đếm những gì mà người khác có được mà mình không có. Hãy ngừng đếm những ơn phước Chúa ban cho người khác. Hãy ngừng đếm, ngừng so sánh liệu người khác có xứng đáng nhận ân sủng của Chúa bằng bản thân mình hay là không. Mà hãy tập trung đếm những phước hạnh Chúa ban cho mình, Chúa đã ban, Chúa đang ban cho mình, và hãy dâng lời tạ ơn Chúa về những gì Chúa ban cho mình, để sống một đời sống thỏa lòng, phước hạnh với những gì Chúa ban. Ân sủng của Đức Chúa Trời không phải là cái thứ mà mỗi một chúng ta có thể kiếm được, hay là chúng ta xứng đáng để có được bởi vì chúng ta làm việc trong vườn nho từ khi mặt trời mọc, làm nhiều hơn người khác. Ân điển của Đức Chúa Trời ban cho tất cả những ai tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cái đời sống của mình, là Đấng đã chết để cứu chúng ta khỏi sự hư mất đời đời ở trong tội lỗi, và Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Vì vậy mà chấp nhận ân sủng của Chúa thì không còn có chỗ để ghen tị và đố kỵ nữa, thưa quý con cái yêu dấu của Chúa. Lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3, đoạn 13 câu 4 câu 7 chép rằng: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng xem mình là hơn người khác. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, Chúa muốn nhắc nhở mọi chúng ta rằng các con đã nhận được đặc ân rất lớn khi được cứu chuộc bởi huyết của ta đã đổ ra. Các con đã được đem vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời và cái mối thông công ở trong Chúa. Rồi sẽ có những người khác cũng được cứu nữa, cũng sẽ gia nhập vào hội thánh. Các con không nên đòi hỏi một vinh dự hay là một cái địa vị đặc biệt bởi mình là người tin Chúa trước họ. Các con không nên phân biệt người này đến lúc này, người khác đến lúc khác. Người này làm được việc này, người khác làm được việc khác. Nhưng mà tất cả mọi người đều quý giá như nhau và đều có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy mà trong Cơ Đốc giáo, trong hội thánh của Chúa, không có một cái quan điểm ưu đãi cho một người nào hay là một nhóm người nào cả. Tất cả mọi người đều là anh chị em ở trong cùng một Cha ở trên trời. Đức Chúa Trời yêu thương và quý chuộng mọi người đến với Ngài, thưa quý công cái yêu dấu của Chúa. Và một điểm cuối cùng chúng ta cùng suy gẫm với nhau buổi sáng hôm nay, đó là chúng ta làm công việc Chúa là bởi vì lòng yêu mến Chúa và biết ơn Chúa, chứ không phải vì lý do gì hết. Điều Chúa Giê-xu muốn nói ở đây là tinh thần hầu việc Chúa góp phần trong công việc Chúa của mỗi một chúng ta. Đối với Chúa, vấn đề không phải ở số lượng công việc mà chúng ta làm cho Chúa, nhưng mà bởi cái tình yêu thúc đẩy chúng ta làm cái công việc đó. Cái điểm chính yếu nhất của sự làm việc là cái tinh thần làm việc. Một người làm việc gì cho Chúa mà chỉ nghĩ đến cái việc tinh công hay Chúa phải tính cái công trạng của mình thì đó không phải là một tín hữu thật sự của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ở trong dụ ngôn Chúa kể thì dù người chủ vườn nho đã trả công đầy đủ cho những người làm việc theo đúng cái thỏa thuận với họ, nhưng mà những người đến trước họ căng nhăn, họ phản đối, họ lầm bầm. Tại sao họ làm được nhiều việc hơn mà chủ cũng chỉ trả công bằng những người kia? Và đó cũng có thực tế mà nhiều người nghĩ rằng nếu mà làm việc ít hơn cũng trả công bằng như vậy thì thôi, tôi tội gì tôi phải làm việc cho nhiều, phải không ạ? Nhiều người có thể sẽ nghĩ như vậy. Đó là cái suy nghĩ tính toán ích kỷ và ganh tị lẫn nhau của người đời. Động cơ làm việc của họ chỉ là bởi mong được tính công trạng, bởi sự hơn thua, bởi lợi ích riêng của mình. Ở trong Chúa, cái tinh thần làm việc đó nó chỉ là con số không mà thôi. Nếu chúng ta làm công việc Chúa với cái tinh thần như vậy thì tất cả chỉ là con số không đối với Chúa. Và ai trong chúng ta có thể tính công với Chúa đủ bằng cái công giá cứu chuộc của Chúa đã đổ ra vì cớ mỗi một chúng ta? Ở trong những cái dịp lễ mẫu thân, lễ phụ thân thì chúng ta được nhắc nhở và suy nghĩ với nhau về cái công lao của những bậc cha mẹ đối với con cái của mình. Và thưa quý ông bà anh chị em dâu, có một cái đứa con nào đối lại với cha mẹ mình mà nghĩ rằng cha mẹ phải tính công cho con đó nha? Hay là so sánh cái việc mình làm cho cha mẹ của mình với cái công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đối với mình hay là không? Không bao giờ. Không có một đứa con nào mà có thể trả hết ơn của cha mẹ của mình đối với mình. Và cũng vậy, thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, cái ơn tạo dựng và ơn cứu chuộc của Chúa, ơn mưa móc của Chúa đối với chúng ta thì không thể lấy cái gì để có thể ví sánh ngoài lòng biết ơn Chúa, lòng yêu kính Chúa và tấm lòng tận hiến cho Chúa của chúng ta. Chúng ta tận hiến cho Chúa bởi vì chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta yêu mến Chúa, thưa quý ông bà anh chị yêu dấu. Chúa muốn chúng ta khi góp phần trong công việc Chúa, chúng ta có tâm lòng của Chúa và Chúa đẹp lòng về điều đó và ban phước lại cho chúng ta một cách bội phần. Đừng nghĩ rằng tại sao người khác làm việc ít hơn tôi. Đừng nghĩ rằng tại sao người khác ít học lời Chúa hơn tôi. Tại sao người khác tin Chúa sau tôi mà vẫn được cứu và được hưởng địa vị làm con cái của Chúa giống y như tôi và cũng được Chúa ban phước cho. Đó là điều mà ma quỷ có thể lợi dụng để gieo vào lòng chúng ta, để khiến chúng ta sa sút trong đời sống yêu mến Chúa, trong đời sống trung tín với Chúa, sa sút trong mối liên hệ với Chúa, và cũng khiến cho chúng ta sa sút trong sự năng nổ góp phần hầu việc Chúa. Hãy cẩn thận để đừng rơi vào bẫy của ma quỷ. Và Chúa Giê-xu cũng cảnh tỉnh rằng những kẻ đầu sẽ trở nên rốt và những kẻ rốt sẽ trở nên đầu là như vậy, thưa quý ông bà anh chị em dâu. Có những người tin Chúa lâu nay rồi, nhưng mà bởi vì ganh tị, ích kỷ mà suy nghĩ dù cái đức tin có yếu đuối thì sớm hay muộn Chúa cũng cứu mình mà thôi. Thế rồi lui đi trong đức tin, trong đời sống tin kính Chúa, không còn làm công việc Chúa bằng cái lòng yêu mến Chúa nữa, mà chỉ muốn được Chúa tính công, được người này người kia công nhận mình. Đó là những người thật sự trở nên rốt đối với Chúa. Và có gì đáng để cậy mình đâu, thưa quý ông bà anh chị em dâu. Trái lại mà, người đó có thể mất cái ân điển cứu chuộc ở trong Chúa. Điều trái ngược đối với đời sống tín hữu, đó là người nào nhắm vào phần thưởng thì sẽ mất phần thưởng, còn người nào quên phần thưởng thì sẽ được phần thưởng. Đó là lời của Chúa dạy, thưa quý con cái yêu dấu của Chúa. Côlôse đoạn 3 câu 23 sứ đồ Phaolô dạy chúng ta rằng hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như là làm cho Chúa chứ không phải là làm cho bất cứ ai. Hãy nhớ rằng Chúa là đấng công bình và là đấng ban thưởng cho những ai đến với Ngài bằng tâm lòng. Sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58 rằng: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em ở trong Chúa không hề vô ích đâu. Vì vậy mà xin lời của Chúa hôm nay đồng lại trong mỗi một chúng ta, có ba điều mà thôi xin chúng ta nhờ cái Chúa để ghi nhớ về, nhờ cái Chúa để sống theo lời của Chúa dạy. Nhưng tất cả mọi sự Chúa ban cho chúng ta không phải là chúng ta xứng đáng, nhưng mà bởi lòng thương xót nhân từ của Chúa khi chúng ta chạy đến với Ngài. Chúa yêu tất cả mọi người khi đến với Ngài như nhau. Tất cả chúng ta đều là con của cùng một Cha ở trên trời. Điều thứ hai xin Chúa nhắc nhở chúng ta, ở trong hội thánh của Chúa không có sự ích kỷ, phân biệt hơn thua. Tất cả mọi người đều quý giá như nhau và đều có giá trị trước mặt Chúa, thưa quý ông bà chị em dâu. Điều thứ ba chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhớ, Chúa muốn chúng ta đến với Chúa, yêu Chúa và hầu vì Chúa bằng cái tấm lòng của mình, biết ơn Chúa. Những gì chúng ta làm cho Chúa, hãy làm vì yêu Chúa và biết ơn Chúa, đừng vì con người, đừng vì hơn thua, nhưng mà phàm trong mọi việc gì cũng làm vì làm cho Chúa, để không một ai trong chúng ta yếu đuối mà lui đi ở trong lòng yêu mến Chúa, lui đi trong sự trung tín với Chúa, lui đi trong sự sốt sắng hầu vì Chúa, và để không ai trong chúng ta bị trở nên kẻ đầu mà lại rốt. Thưa quý công cái yêu dấu của Chúa, quý sứ là của Chúa đến với mong chúng ta buổi sáng hôm nay, chúng ta cùng đến trong sự cầu nguyện với Chúa. Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con ơi, cảm ơn Chúa bởi vì sự nhắc nhở của Chúa trên đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa bởi vì ân sủng lớn lao của Chúa đối với mỗi chúng con, dầu chúng con không xứng đáng gì. Và tất cả gì Chúa ban cho chúng con không dựa trên chúng con là ai hay là chúng con đã làm gì, nhưng bởi ơn thương xót của Chúa. Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày biết đếm ơn phước của Chúa cho chính chúng con và biết ơn Chúa mà không có sự ganh tị hay đố kỵ đối với bất kỳ ai về những gì Chúa ban cho. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con hết lòng hầu vì Chúa bởi vì chúng con biết ơn Chúa và yêu mến Chúa. Xin nhắc nhở chúng con và giúp chúng con sống bước đi trong lời Chúa. Chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.